Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 177, kinh động, góc truyện audio.com. Sâu trong nội viện, tại gần cửa sổ trong một căn phòng u tĩnh trên lầu có hai bóng nhân ảnh đang đứng trong đó, một người thân bận hắc bào rộng thùng thình, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua hờ hững như một lão tăng nhập định, thủy chung không có lấy một tia cảm xúc, hắn khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, đứng nhìn bóng cây bên ngoài, một lúc sau nhàn nhạt nói. Thái Tuyên, gần đây trong thiên phần luyện khí tháp có động tĩnh thế nào? Thưa đại trưởng lão, vẫn lạc tâm viêm càng ngày càng không yên ổn, hiện tại cứ nửa tháng thì rẽ quay cuồng không ngừng, nếu không nhờ đông đảo trưởng lão liên thủ bố trí năng lượng kết kính, chỉ sợ đệ tử tu luyện trong tháp sẽ gặp phải tử thương nghiêm trọng. Theo đó, một hoàng y lão giả thân hình hơi cúi, khom người cung kính trả lời. Càng lúc càng nhanh đến vậy sao? Lão giả được kêu là đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Viện trưởng năm đó phát hiện ra vẫn lạc tâm viêm ở nơi này, nên mới thành lập nội viện, lúc trước hắn cũng đã có nói qua, phong ấn chấn áp vẻn vẹn chỉ có hiệu quả nhất thời, thay vào đó phong ấn càng mạnh mẽ thì ngày sau bạo phát sẽ càng thêm khủng bố, nhìn vết tích dị hỏa bạo động lần này, xem ra đích xác rất cường đại, nếu như hơi không chú ý, chỉ sợ nội viện cũng theo đó bị hủy diệt. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng y lão giả trên khuôn mặt lộ vẻ lo âu, thấp giọng nói. Hay là báo tin để viện trưởng trở về? Viện trưởng ra ngoài du ngoạn, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thì báo tin như thế nào? Đại trưởng lão lắc lắc đầu, phất tay nói. Bắt đầu từ hôm nay, các trưởng lão nghỉ hưu toàn bộ hủy bỏ, trưởng lão thủ tháp nhất định phải trở về cương vị, một khi phát hiện vẫn lạc tâm viêm có dị động, lập tức liên thủ phong ấn, tuyệt đối không thể để nó hoàn toàn bộc phát ra, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vâng, mặt khác chuẩn bị kế hoạch thứ hai, khi vẫn lạc tâm viêm bạo động thì đuổi toàn bộ đệ tử trong tháp ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Khuôn mặt đại trưởng lão trầm ổn, từng đạo mệnh lệnh theo thứ tự, rành mạch phát ra. Tái thông chi cho ngoại viện, cường giả trong viện sẵn sàng đợi lệnh, nếu là vẫn lạc tâm viêm bạo phát thì kết kính không gian bao phủ nội viện liền sẽ bị công phá, đến lúc đó. Mấy tên gia hỏa trong hắc giáp vực tất nhiên cũng sẽ cảm nhận được ba động mạnh mẽ do vẫn lạc tâm viêm bạo phát ra, một khi lại đây do thám, đại loạn tất sẽ xảy ra. Đại trưởng lão đang lo lắng về dược hoàng hàn phong của hắc giáp vực đúng không? Hoàng y lão giả trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lên tiếng nói. Nhãn mang hơi hơi lóe ra, đại trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, nói. Hàn Phong là luyện dược sư, lực hấp dẫn của dị hỏa đối với hắn không gì so sánh nổi, năm đó hắn mơ hồ đoán được bên trong nội viện có dị hỏa tồn tại, nhưng do không thể xác định chắc chắn, cho nên cũng không có hành động gì lớn, dù sao già nam học viện cũng không phải là dễ trêu chọc. Lúc này đây bạo động của vẫn lạc tâm viêm so với dĩ vãng còn muốn cường đại hơn, chúng ta tự nhiên không cần e ngại hắn, nhưng chỉ có điều. Tên gia hỏa này có một thân phận khác là một lục phẩm luyện dược sư, luyện dược thuật tinh xảo, cho dù là hỏa trường lão bên luyện dược hệ cũng không thể bằng hắn, mấy năm nay hắn trong hắc giáp vực đã thành lập nên một mạng lưới quan hệ khổng lồ, không ít thế lực cùng. Góc truyện audio.com, với hắn có liên quan, một khi hắn muốn cướp đoạt dị hỏa, sợ là sẽ vận dụng những mối quan hệ này. Đại trưởng lão dứt lời trên khuôn mặt cũng thoáng hiện lên nét ngưng trọng. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, một gã lục phẩm luyện dược sư thì có lực hiệu triệu đáng sợ đến mức nào, hơn nữa. Theo tin báo tình hình thực tế ta biết được cái gã gia hỏa Hàn Phong này tựa hồ cũng nắm trong tay một loại dị hỏa. Cái gì, hắn có được dị hỏa sao? Nghe vậy, Hoàng Y tao giả nhất thời cả kinh, đối với một lực lượng của một luyện dược sư như Hàn Phong mà nói có được dị hỏa cờ hồ là như hổ thêm cánh, điểm này có thể từ việc kiêm bằng thực lực đấu linh liền có thể điều chế ra ngũ phẩm đan dược mà rõ ràng thấy được dị hỏa đối với trợ lư xê cho luyện dược sư, là khổng lồ bực nào. Đại trưởng lão bỗng sắc mặt nhanh chóng biến đổi, sắc mặt lúc nào cũng hờ hững không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì vào thời khắc này lại thoáng hiện lên một nét kinh ngạc tầm nhìn xuyên qua những bóng cây ngoài cửa sổ thẳng tắp bắn về phía sâu bên trong thâm sơn sơn mạch. Đại trưởng lão, nhìn thấy bộ dáng này của đại trưởng lão, hoàng y lão già không khỏi có chút nghi hoặc kêu lên một tiếng, lấy thực lực của hắn thì vẫn chưa thể cảm ứng được cỗ năng lượng cường đại ba động cách xa như thế. Năng lượng ba động thật mạnh mẽ, động tĩnh như vậy ít nhất chính là lục phẩm đan dược được luyện chế thành công mới có thể tạo thành. Tinh mang trong mắt chợt hiện ánh mắt đại trưởng lão như xuyên thấu không gian, trực tiếp bắn tới một ngọn núi trong núi sâu kia. Lục phẩm đan dược ư? Hoàng y lão giả ở một bên sắc mặt cũng đại biến, thất thanh nói. Trong nội viện này, không ai có thể luyện chế ra loại đan dược có phẩm cấp này à? Tại sao lại biến mất rồi? Ta phải đi xem thử, người theo những lời ta nói lúc trước mà làm theo, người có thể luyện chế lục phẩm đan dược chẳng lẽ nào chính là Hàn Phong? Trong miệng thì thào một tiếng, sắc mặt đại trưởng lão cũng trở nên cực kỳ khó coi, đại địch như vậy, nếu như lén lút trà trộn vào nội viện thì hoàn toàn không ổn chút nào. Vừa dứt lời, thân hình đại trưởng lão run lên, đợi đến khi hoàng y lão già ngước mắt lên thì chỉ kịp thấy một đạo hắc sắc tàn ảnh đang chậm rãi tiêu biến, vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa trên bầu trời chợt lóe lên một bóng đen mờ mờ rồi biến mất. Khi đại trưởng lão phát hiện ra năng lượng ba động ở thâm sơn, thì trong một nơi khác của nội viện một căn phòng yên tĩnh không một tiếng động xuất hiện một linh hồn phiêu đãng mờ ảo, ánh mắt hướng tới phía sơn mạch xuất hiện dị trạng, khẽ lẩm bẩm. Lục phẩm đan dược sao? Thậm chí còn có hai đấu tông? Không biết thế lực nào mà ngông cuồng vậy, nhưng đúng là có chút tư cách để ngôn cuồng. Sư phụ có chuyện gì sao? Một thanh niên thanh tú kèm theo chút cương nghị nhìn hư ảnh đó tò mò hỏi. Hắc, có kẻ đem lục phẩm đan dược luyện thành, có điều không đề phòng nhiều gây ra động tĩnh khá lớn. Lục phẩm đan dược sao? Nó có thể gây ra thiên địa dị tượng sao? Nào chỉ có thiên địa dị tượng, tỉ như nếu ta luyện chế lục phẩm đan dược trải qua cốt linh lãnh hỏa của ta thôi hóa, phẩm chất so với các đan dược cung cấp phải cao, tự nhiên là linh tính càng nồng đậm một chút. Dược lão cười giải thích, lục phẩm đan dược thì có linh tính, vậy thì đan đua cao giai đích chẳng phải là có thể. Góc truyện audio.com, mở miệng nói chuyện, liên tưởng tới một quả đan dược nhưng là có thể cùng người tán gẫu, Tiêu Viêm trên trán liền là nhịn không được đích chảy xuống vài giọt mồ hôi. Thất phẩm đan dược thì tất nhiên linh tính càng mạnh, thậm chí một số đan dược sau khi xuất lô, nếu không cẩn thận, liền tự động bay đi, làm cho luyện dược sư trợn mắt há mồm, bát phẩm đan dược thậm chí có thể cùng người đánh nhau sống chết, ngươi nói có huyền bí hay không? Dược lão cười to nói, bát phẩm cũng mạnh mẽ như vậy, cửu phẩm, thập phẩm không phải muốn nghịch thiên. Tiêu Viêm cười khổ nói, nghe nói cửu phẩm đan dược có loại thậm chí có thể hóa thành hình người. Câu nói đầu tiên của dược lão, liền làm cho Tiêu Viêm nở to đầu, não càng ngày càng ong ong lên, đan dược còn có thể biến thành hình người. Cửu cửu vi tôn cao hơn cũng không phải gọi là thập phẩm, mà là độc nhất vô nhị đế cấp phẩm, loại đan dược có phẩm giai này, từ sau viễn cổ cũng chưa xuất hiện qua, ta từng xem qua một ít cổ tịch có một ít ý tứ rằng, tựa hồ loại đan dược đế cấp này, mơ hồ cùng với loại giai cấp trong truyền thuyết đấu đế có một ít liên quan. Dược lão nhẹ giọng nở nụ cười, câu nói cuối cùng âm vang cực nhỏ tựa hồ sợ bị người nghe trộm vậy. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh, đế phẩm đan dược dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ muốn đột phá đến đấu đế, phải sử dụng loại đế phẩm đan đua này. Đế phẩm đan dược ngàn năm tới nay, không ai có thể luyện chế, thứ nhất là thiếu hụt phương thuốc cấp bậc loại này cùng phương thuốc chúng ta đang dùng có bản chất khác nhau. Chúng ta đây là luyện chế thiên địa linh dược, còn đế phẩm đan dược đó là luyện chế thiên địa núi sông. Dược lão thanh âm nhàn nhạt nhưng là cho Tiêu Viêm rung động rất lớn, luyện thiên địa làm đan. Này cũng quá kinh khủng đi, thứ hai là căn bản không ai có loại này thực lực. Dược lão cười cười, toàn thức bổ sung đạo, cho dù là ta khôi phục đỉnh phong, cũng đạt không tới mức này. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, không nghĩ rằng luyện dược sư nhất mạch còn có bậc thủ đoạn nghịch thiên này, quả nhiên là làm hắn cực kỳ rung động. Được rồi, bây giờ ngươi biết cũng không có tác dụng gì, ngày sau chờ ngươi tới cái cấp bậc kia, cái cần biết tự nhiên sẽ biết. Dược lão phất phất tay, có điều tiểu tử ngươi đủ may mắn, trọng thương không chết còn tu vi thịnh tiến lên đấu linh, quả là vận khí nghịch thiên mà. Nhưng cũng nhờ tên tiểu tử cơ huyền kia có chút năng lực, không nghĩ tới có thể luyện ra một bồn linh dược phẩm chất không tệ, vừa vặn giúp ngươi tăng tiến thực lực. Nhắc tới cơ huyền cứu mình, trên khuôn mặt Tiêu Viêm có chút khác thường, từ lúc tỉnh lại tới giờ hắn nghe được không ít tin tức. Tỷ như Huân Nhi tới gặp cơ huyền xin giúp đỡ, tỷ như cơ huyền vì Huân Nhi nên chủ động cửu Tiêu Viêm. Tỷ như hai người họ nói chuyện vui vẻ thân mật, đủ các loại tin tức. Tiêu Viêm nếu nói trước kia tin Huân Nhi thì hiện tại có chút nghi ngờ về tình cảm của Huân Nhi với mình, nghi ngờ động cơ của nàng. Những điều này luôn quấn quanh nội tâm của Tiêu Viêm, trong thâm sơn kia có chuyện gì vậy? Trong một phòng ốc khác, một người thiếu nữ giống như tiên tử vốn đang trong trạng thái tu luyện bỗng mở trừng mắt phượng, nàng cau mày nhìn về phía thâm sơn xuất hiện dị trạng kia nghi hoặc. Bẩm tiểu thư, có kẻ trong già nam luyện ra. Góc truyện audio.com, đan dược lục phẩm cao cấp gây ra thiên địa dị tượng. Thuộc hạ cũng muốn dò xét sâu hơn nhưng xung quanh xuất hiện nhiều khí tức đấu tông nên thuộc hạ không dám lỗ mãng, có điều khí tức này có lẽ là tiểu tử đó. Một giọng nói phiêu phù trong hư không cung kính nói với người thiếu nữ này. Khi nói tới lai lịch của người luyện đan thì vô cùng ấp úng, không nói rõ danh tự ra. Là hắn sao? Nhưng người thiếu nữ này vừa nghe vậy thì có vẻ nhận ra ngay. Giọng nói kinh ngạc thốt lên, tại ở một nơi xa hơn cũng tại trên một chiếc lầu các yên tĩnh bên trong hỗn loạn địa vực, một nam tử bận trường sam màu xanh được thêu trên đó là những chiếc phong diệp cũng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cũng là tập trung vào một nơi, rõ ràng chính là nơi có năng lượng ba động. Thanh sam nam tử khuôn mặt có chút tuấn tú, tóc đen trên đầu xõa dài tới vai, trên thân thể tựa hồ lúc nào cũng đều tản ra một cỗ dược hương đặc biệt, khiến cho kẻ khác nhịn không được có cảm giác muốn thân cận. Ba động như vậy, là lúc phẩm đan dược thành hình xuất hiện ư? Cúi đầu thì thào từng từ trong miệng thanh sam nam tử chậm rãi phun ra, một lát sau, hắn hơi hơi nhíu mày nói. Sơn mạch bên kia hẳn là già nam học viện, chẳng lẽ là do hỏa lão nhân kia luyện chế ra? Nhưng bằng luyện dược thuật của hắn tựa hồ luyện chế lục phẩm đan dược còn có chút khó khăn a. Chẳng lẽ mấy năm không gặp luyện dược thuật có thể tăng tiến đến mức này sao? Sự ba động này nằm trong phạm vi của già nam học viện cũng không dễ dàng mà điều tra được, tuy rằng không ngại bọn hắn, nhưng nếu bị lão gia hỏa kia phát hiện sợ là gặp không ít phiền toái. Lắc lắc đầu, thanh sam nam tử chậm rãi xoay người, ở nơi lồng ngực có vẽ một cái huy hiệu dược đỉnh mang phong cách cổ xưa, trên dược đỉnh, sáu đạo kim quang kỳ dị lập lòe hơi hơi có chút ba động, nhìn vào thì khiến cho tròng mắt bị đau nhức. Lục đạo kim văn, điều này trong giới luyện dược, bình thường chỉ có lục cấp luyện dược sư mới có tư cách đeo, mà nhìn qua vị nam tử này tựa hồ bất quá chỉ chừng 30, lại có thể mang theo huy hiệu này trên người, thực lực bực này, tại trong hắc giáp vực chỉ có một người. Cách chương.